This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu mà chúng ta đang ngừng ở lại Sài Gòn. Tôi Hoàng Tính giới thiệu cho quý vị những cái món ăn ngon, những cái quán cơm mà nghe đến tên là quý vị biết là ở Sài Gòn rồi, phải không thưa quý vị? Giống như là cà phê Vợt lần trước rồi đó mà Hoàng Tính vừa mới trình bày. Lần này thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với một cái tiệm, một cái quán ăn được quý vị được mang tên Quán Cơm Bà Cả Đội. Quý vị có nhớ hay không, Quán Cơm Bà Cả Đội, nơi lưu dấu chân của những người lãng tử Sài Gòn. Bài viết của Hoàng Phương Anh. Thưa quý vị, những cư dân sống lâu năm ở Sài Gòn thì rất là thích ẩm thực hương vị đồng quê Kinh Bắc với thịt kho, dưa chua, trứng đúc, cà bung, vân vân. Thì cái tiệm cơm đồng nhân, tức là cơm bà cả, luôn được nhắc đến. Nhiều người mà đi xa mà xa mấy chục năm trở về cũng được bạn bè nhắn: nhớ ăn giùm tôi bát canh cua rau đay của bà cả nghe. Đó. Bà cả được nhiều người biết đến không chỉ do cái tài nấu nướng khéo léo của bà, và cái thương hiệu quán cơm bà cả đội đã được những cái người lãng tử, những thành viên của các ban nhạc trẻ ở Sài Gòn truyền tai nhau cách đây hơn 53 năm, rồi lan rộng ra nhiều giới, đã trở thành huyền thoại đối với những cái người mà sành ẩm thực Sài Gòn. Thì thưa quý vị, theo tự thuật của ký giả Trường Kỳ trong một thời nhạc trẻ, thì ngay đầu tháng 2 của những năm xa xưa, năm 1968, lúc đó thì tình hình chiến sự rất là căng thẳng, cho nên chính phủ Sài Gòn cũng đã ra lệnh là đóng cửa những cái phòng trà vũ trường. Thì ông Trường Kỳ, tức là ký giả Trường Kỳ, nhạc sĩ Trường Kỳ lúc đó cũng đang phụ trách biên tập chương trình ca nhạc Happy ở Gogo, diễn vào cái ngày thứ Bảy Chủ nhật hàng tuần tại phòng trà Sejo Marchen ở số 67 đường Nguyễn Huệ. Tình hình như vậy cho nên đâm ra rảnh rỗi, không có việc làm cũng như là không có tiền nữa. Thì một buổi trưa ông mới rủ người bạn đi tìm cái quán cơm bình dân do những cư dân xung quanh giới thiệu. Thì cái quán này nằm ở trong cái hẻm số 53 đường Nguyễn Huệ, chỉ cách chỗ ông làm có mấy bước chân thôi. Thì cả hai đang lơ láo đi vào trong cái ngõ hẹp nhỏ xíu với căn nhà lâu đời cũ kỹ. Hai bên giăng đầy quần áo. Trẻ con thì chạy quanh, chạy lại, chạy lui, chạy tới để mà chơi đùa rần rần ở trong hẻm. Thì để ý mãi thì cũng không thấy một cái căn nhà nào mà có vẻ là một cái quán ăn cả. Và cuối cùng hỏi thăm thì mới biết cái quán ăn này không có tên tuổi, không có bảng hiệu, nằm ở cuối hẻm và phải bước lên mười mấy cái bậc thang xi măng lên cái tầng trên thì mới được quán cơm, mới tới được cái quán cơm bí hiểm này. Thì cái dấu tích này, nó cái dấu tích những cái bậc thang lên cái quán cơm bà cả vào đầu thập niên năm 1960 chúng ta tìm thấy trong hẻm số 53 đường Nguyễn Huệ. Thì thưa quý vị, ký giả Trường Kỳ lúc đó đã không ân hận khi mà phải trèo lên mười mấy cái bậc thang xi măng. Và khi mà vừa bước vào trong quán thì đã nhìn thấy ngay cái chiếc bàn to để thức ăn. Nó là đậu hũ, nhồi thịt, rồi cá chiên, rồi thịt kho, rồi dưa chua, trứng đúc, cà bung, vân vân. Và cái nồi canh đang sôi sùng sục. Đó là những cái món mà ông rất là yêu thích. Khách khứa ở đây gần như là đều thuộc thành phần lao động, ngồi ăn, phải gọi là, ta kêu là ngồi ăn một cách rất là thoải mái trên cái chiếc phản gỗ to kê sát tường. Mấy cô con gái, con của bà chủ thì rất niềm nở, nhanh nhẩu, thu xếp một cái bàn nhỏ cho hai cái vị khách mới. ông mới gọi một cái tô canh mồng tơi, một cái đĩa cà pháo, một cái đĩa ốc giả ba ba, một cái đĩa thịt kho và một cái đĩa trứng đúc thịt, cơm nóng nè, canh nghi ngút khói nè, và những cái đĩa thức ăn thơm điếc mũi đã khiến cho ông và bạn của mình đã không ngại ngần ăn một mạch hết sạch cái mâm cơm và no căng cả bụng. Đã từ lâu thì ông cũng đã trải qua những cái ngày tháng lêu bêu, ngày ở hotel, tối thì ở vũ trường, trưa thì cơm hàng cháo chợ. Nay được một cái bữa cơm ngon với cái khung cảnh gia đình thì ông cảm thấy ấm lòng lắm. Cái bữa cơm hương vị quê nhà cũng đã khởi đầu cái nhân duyên kỳ ngộ giữa chàng lãng tử và bà chủ quán nhân hậu này. Ông Đinh Văn Viêm, người làng Đồng Nhân, nơi mà có đền thờ của hai bà Trưng, trước đây thuộc huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, nay nghe nói là thuộc về Hà Nội. Khi còn rất trẻ thì ông đơn thân ông vào Sài Gòn lập nghiệp từ đầu những thập niên năm 1940. Rồi sau đó đến khi mà trưởng thành á, thì là con cả mà, cho nên vâng lời cha mẹ ông về quê ông lấy vợ, đó là cô Hoàng Thị Túc, người cùng làng. Rồi sau đó mới đưa vợ vào Sài Gòn để mà sinh sống ở căn nhà trong hẻm số 53 đường Nguyễn Huệ từ năm 1948. Hàng xóm láng giềng quen gọi là ông bà cả. Ông bà cả có với nhau được 6 người con, gồm có 4 gái 2 trai. Một lần thì ông cả trèo lên mái nhà sửa sang, không may ông trượt chân, ông ngã xuống đất thiệt mạng, để lại người vợ trẻ và đàn con thơ dại. Hơn 12 năm làm vợ, lâm vào cảnh quá bùa. Khi mới có hơn 30 tuổi, bà cả đã mở hàng cơm bắt tại nhà từ đầu thập niên năm 1960 để nuôi đàn con nhỏ. Sau vài lần đến quán, rồi dần trở thành khách hàng thân quen, ký giả Trường Kỳ đã biết tên của các người con lớn, có cô Xuân, cô Hường, cậu Thuận, và ông rất là khâm phục khi biết được cái hoàn cảnh của bà cả, một bà mẹ Việt Nam điển hình, cần cù nhẫn nại, hy sinh vì đàn con. Và ngược lại thì mọi người trong nhà đều quen gọi ông là cậu Kỳ, tức là nhạc sĩ Trường Kỳ đó, là một vị khách đặc biệt với mái tóc dài, quần ống bó, đi giày bốt, rồi mặc cái áo thun, hoàn toàn không giống những cái người khách quen khác. Thấy quán chưa có tên, chưa có bảng hiệu, là người có nhiều sáng kiến thì cậu Kỳ đã đề nghị đặt tên cho quán một cái tên mà người ta phải gọi là một cái tên rất là độc đáo, đó là tên quán Bà Cả Đòi. Thì bà chủ quán tuy chẳng quan tâm đến cái tên tuổi, đến cái bảng hiệu, nhưng mà cũng thắc mắc về cái chữ Đòi, D-O-I và cái dấu nặng đó, và được yêu cầu giải thích. Thì đòi đó là rách, đó là đói, đó là kiết xác, đó là nghèo mặt rệm, cốc có đĩa để đi đớp hít ở những cái nơi mà có sơn hào hải vị. Nghe như vậy thì bà chủ quán đôn hậu chỉ biết cười cười và lắc đầu, xua tay lia lịa, bởi vì một cái sự tinh quái của vị khách trẻ này. Và tất nhiên thì bà cả chưa bao giờ cho kẻ tên cái bảng hiệu này cả. Vâng, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu mà Hoàng Tính đang ngừng ở Sài Gòn nhiều điều để nói ha, thưa quý vị. Và Hoàng Tính đang mời quý vị đến với lại quán cơm Bà Cả Đòi. Thì cái tiệm cơm Bà Cả ngày nay nó nằm ở trên đường Tôn Thất Thiệp. Cái từ đòi mà ký giả Trường Kỳ dùng đó là cái tiếng lóng của giới trẻ choi choi thời đó tạo ra. Nó cũng giống như cái lối chát chít của cái tuổi teen thời nay, mục đích là để những cái bậc cha mẹ không hiểu được những cái trao đổi của con cái với bạn bè. Và cái cách mà tạo tiếng lóng thời ấy rất là đơn giản, thường là đọc trại đi cái từ gốc. Thí dụ như là đòi, đòi tức là đói, đói tức là đĩa, đĩa hoặc là tiền, hay hoặc là y, là áo, là quẩn, là quần, là xế, là xe máy, đồng, đồng hồ, chuyển tức là dây chuyền vàng chẳng hạn, thưa quý vị. Đó, tức là người ta kêu là đói, 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 đói tức là đói, giống như cái âm của người Trung, người Huế, đĩa, 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 đĩa tức là tiền, y tức là áo, quẩn, quẩn tức là cái quần, hay hoặc là xế tức là ta nói về chiếc xe máy, đồng, đồng tức là đồng hồ, phải không thưa quý vị, chuyển, chuyển tức là cái sợi dây chuyền vàng, thì đói nó cũng là một cách đọc trải đi cái từ gốc là đói. Thì các tiếng lóng này nó còn tồn tại cho đến giữa những thập niên năm 1980. Sau đó thì không thể dùng nữa. Cái hay của ký giả Trường Kỳ là cái từ đói. Đó, ông dùng không hàm ý chê trách mà ông còn muốn tạo một ấn tượng đặc biệt. Thậm chí có người làm tưởng đó là cái tên riêng là cả đói. Đó, cá đội không dừng lại ở cái tên đặt. Đó. Thì nhạc sĩ Trường Kỳ lúc đó người ta gọi những người thân quen ở trong cái quán này, người ta gọi là cậu Kỳ. Thì cậu Kỳ còn có sáng kiến ở trong cách quảng cáo mà ngày nay chúng ta gọi là tiếp thị rất là hiệu quả. Ông gọi đó là một cái phương thức là vô tuyến truyền tai. Đó, tức là mình rỉ tai bạn bè trong giới ca nhạc trẻ, thậm chí là đặt slogan rất là kích động. Đó là gì? Không biết quán bạc cá đội không phải là dân chơi. Thế là thưa quý vị, chỉ mất có mấy ngày sau thì cái hẻm 53 Nguyễn Huệ vốn đang yên yên bình bình, nay thì lại nhộn nhịp hẳn lên bởi cái sự xuất hiện của nam thanh tóc dài chấm vai nữ túi với mini jeep cực ngắn hỏi thầm quán ở đâu. Đó, thì thưa quý vị, quán cơm bạc cá đội vẫn được những người thực khách lúc bấy giờ kể lại trên bàn tiệc với nhiều những cái theo dệt và đồng lại trong đó. Ta biết được một cái sự tương kính, tôn trọng nhau giữa vị khách và người chủ quán ấy, cái nét ứng xử nhân văn của người Sài Gòn xưa đó thưa quý vị. Và tiếp đến thì các ban nhạc trẻ Sài Gòn thời bấy giờ cũng lũ lượt, lần lượt kéo đến, nào là nhóm Ba Con Mèo với Uyên Vi, Kim Anh, Mỹ Hòa, nhóm Ba Trái Táo với Vi Vân, Tuyết Hương, Tuyết Dung, rồi hầu như cả làng nhạc trẻ Sài Gòn đều đến đây để thưởng thức món ăn dân dã của quán bà cả. Cậu Kỳ từng nhiều lần chọn nơi này để mà cùng với Joe Marcel, Tùng Giang, Nam Lộc bàn việc tổ chức các đại nhạc hội nhạc trẻ, các đại nhạc hội, các đại hội nhạc trẻ Sài Gòn lúc bấy giờ. Thì thưa quý vị, giới ca nhạc trẻ đến thì kéo nhau, kéo theo đến các ký giả của các báo lúc bấy giờ như báo điện ảnh, báo kịch trường như là Ngọc Hoài Phương, Trần Quân, vân vân. Rồi tiếp đến là cái giới điện ảnh, kịch nghệ, tài tử, điển trai, Trần Khoan, vai chính trong phim Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang, diễn viên trẻ Tú Trinh, sao là nghệ sĩ lồng tiếng xuất sắc cũng tìm đến thưởng thức cái tài nghệ nấu nướng của bà cả. Quán thì dần dần đông khách hẳn ra và nhiều người biết đến và đã trở thành một cái trung tâm tin tức của giới văn nghệ Sài Gòn lúc bấy giờ. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Hoàng Tính đang nói về cái quán bà cá đội ở Sài Gòn xưa. Thì thưa quý vị, rong chơi mãi cũng đến ngày mà chàng lãng tử Trường Kỳ này nghĩ đến cái việc mà lập gia đình. Bà cả là trường hợp cậu Kỳ đắn đo khi mời dự tiệc cưới. Một người là khách, một người cũng là chủ quán. Dù thân tình, nhưng để mời dự tiệc cưới với cái số khách chọn lọc thì thật là khó. Hơn nữa thì ông không muốn bà cả phải phiền hà, cho nên ông chỉ gửi thiệp báo tin thành hôn. Ấy vậy, trước ngày cưới vài hôm, bà cả đã đến tận nơi cậu Kỳ ở thuê để trao quà mừng, một bao thơ và mới nói rằng chúc cô cậu hạnh phúc, khi nào xong việc thì nhớ ghé quán ăn nhé. Không để cậu Kỳ nói lời cảm ơn, bà cả mượn cớ bận việc, rồi xin phép về ngay. Cậu Kỳ cũng chưa hết ngạc nhiên, lại thêm bất ngờ khi biết là tiền mừng là năm xín. Xín, cái chữ xín là ngàn, thưa quý vị, năm xín tức là 5.000, đó, gấp 5 lần cái vị khách bình thường. Sau khi mà cưới thì vợ chồng son dắt dĩu nhau lên thăm bà cả để nói lời cảm ơn, lại được bà khoản đãi một bữa cơm thiệt là thân mật. Rồi thưa quý vị, hợp rồi lại tan. Giữa năm 1975, tình hình xã hội thay đổi, các lãnh tử nhạc trẻ trôi dạt tứ tán, không còn đến quán bà cả đòi nữa. Bà cả mất đi cái loạt khách này, nhưng mà lại có thêm khách mới, đó là các tư thương ở cái khu chợ trời Huỳnh Thúc Kháng. Huỳnh Thúc Kháng mới được lập nên. Ở nơi đây thì chuyên bán radio, cassette, băng nhạc. Những người khách quen ở cái khu chợ cũ ở ngã tư Hàm Nghi, Tôn Thất Đạm tiếp tục lại đến ủng hộ bà cả. Ông Tư, cư dân gần 70 năm ở Sài Gòn, có kể rằng là hồi cuối thập niên năm 1980, năm 1990 tôi coi kho cho cái công ty vận tải biển ở bên quận 4. Ngoài lương thì còn có thêm tiền ba lợi ích, cho nên tuần nào 2-3 lần tôi tới ăn trưa ở quán cơm Bà Cả Đỏi. Tôi khoái cái cảm giác ngồi xếp bằng ở trên cái phản, húp chén canh cua, rau đai nóng hổi. Và thưa quý vị, năm 1992, Cầu Kỳ về Sài Gòn sau hơn 10 năm xa cách. Ông thăm lại cái quán xưa, vẫn được bà cả tiếp đón ân cần, hỏi thăm chuyện nhà. Biết được cô con gái lớn của bà đang trông coi quán thứ hai trên đường Ngô Đức Kế. Đến giữa những năm 1990 thì bà cả không bán tại nhà nữa. Bà chuyển sang địa điểm mới ở tại số 11 Tôn Thất Thiệp, quận Nhất. Bà chính thức có cái bảng hiệu to tiệm cơm Đồng Nhân và có một cái bảng phụ ghi cơm Bà Cả như là để gợi nhớ. Thời gian sau thì bà cả còn mở tiếp cái quán nữa ngay ở ngã tư Lê Thánh Tôn và Trương Định ở quận Nhất để con cháu trông coi. Thưa quý vị, quán cơm của bà cả Đỏi khi xưa giờ cũng không còn nữa. Toàn bộ cư dân trong cái hẻm 53 Nguyễn Huệ đã bán nhà cho cái công ty mà người ta kêu là công ty bất động sản để mà làm dự án đầu tư gì đó. Và như quý vị biết, ký giả Trường Kỳ cũng đã mất năm 2009. Còn bà cả thì yên nghỉ vào năm 2016. Nhưng câu chuyện về cái quán cơm Bà Cả Đỏi vẫn được những người thực khách kể lại trên bàn tiệc với nhiều những cái thêu dệt. Và động lại trong đó, ta biết được một cái sự tương kính, tôn trọng nhau giữa những vị khách và người chủ ngày ấy. Cái nét ứng xử nhân văn của người Sài Gòn xưa là như vậy đó.
Sài Gòn ngày đó tôi xa người, bỏ lại thành phố với bao mộng mơ. Sài Gòn người tình mến yêu ơi, người đang giữ trong tôi từ một kiếp sống xa xôi. Sài Gòn trời rực nắng ban ngày, đường bừng nắng em về, dịu dàng nón lá môi cười. Giờ thì đã lỡ xa nhau, những con đường nào đã đổi tên, những phố phường dù đã đổi thay bao lần. Sài Gòn ngày mưa hay nắng, Sài Gòn giờ đây xa vắng. Em ơi Sài Gòn, mãi trong tôi. Sài Gòn ngày đó tình bên yêu ơi, người đang giữ trong tôi từ một kiếp sống xa xôi. Sài Gòn trời rực nắng ban ngày, đường bừng nắng em về, dịu dàng nón lá. Giờ thì đã lỡ xa nhau, những con đường nào đã đổi tên, những phố phường dù đã đổi thay bao lần. Sài Gòn ngày mưa hay nắng, Sài Gòn giờ giờ đây xa vắng. Em ơi Sài Gòn, em ơi Sài Gòn, vẫn mãi trong.
Sáng tác của Trúc Hồ và anh Bằng, ca khúc Sài Gòn vẫn mãi trong tôi. Quý vị vừa thưởng thức qua phần trình bày của anh nam ca sĩ Mai Thanh Sơn được Hoàng Tính gửi tặng quý vị. Trong chương trình Quê Hương Mến Yêu, để chúng ta có dịp nhớ về quán cơm Bà Cả Đòi, nơi lưu dấu chân những lãng tử Sài Gòn. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu lần sau. Xin cảm ơn quý vị.